Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 31 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn giáo sư Bianca Maria Cacanru về giáo dục như chìa khóa của sự phát triển cho Phi Châu. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày. Chứng từ về việc đọc kinh tối chung trong gia đình của một bà mẹ Công giáo Pháp với 4 đứa con. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Thánh Linh, nguồn ơn can đảm của các tín hữu Kitô. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Dublin, Tòa Thánh và Đức Hồng Y Sean Brady, giáo chủ Công giáo Ireland bênh vực bí mật tòa giải tội, đứng trước toan tính của nhà cầm quyền nước này, ban hành luật buộc các linh mục phải báo cáo cho nhà chức trách những vụ lạm dụng tính dục trẻ em, kể cả các vụ biết qua tòa giải tội. Dự luật này dự trù phạt tới 5 năm tù những người nào vi phạm luật. Trong bài giảng thánh lễ Chúa Nhật 28 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Sean Brady, Tổng giám mục giáo phận Armagh ở miền Bắc Ireland, phê bình chính phủ Cộng hòa Ireland trong cuộc chiến chống nạn lạm dụng trẻ em, muốn bãi bỏ bí mật tòa giải tội. Đức Hồng Y nhấn mạnh ý nghĩa của nghi thức thánh thiêng và kín đáo của việc giải tội. Ngài nói, bất kỳ đề nghị nào bãi bỏ tính chất bất khả xâm phạm của bí mật tòa giải tội đều nhắm chống lại quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm của các tín hữu Công giáo. Theo báo Ireland Độc lập, số ra ngày 29 tháng 8 vừa qua, bà Bộ trưởng Tư pháp của Cộng hòa Ireland đã phản ứng về lời tuyên bố của Đức Hồng Y Brady và nói rằng, luật mà chính phủ định ban hành bất chấp những quy luật nội bộ của các nhóm tôn giáo. Về phần linh mục Ciro Benedettini, phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh, trả lời câu hỏi của phái viên hãng thông tấn Công giáo Đức KNA hôm 29 tháng 8 vừa qua, cha nói, giáo hội Công giáo không từ bỏ bí mật tòa giải tội trong bất kỳ trường hợp nào.
Vác-xa-va. Hội đồng giám mục Ba Lan mạnh mẽ phê bình chủ trương của một linh mục tại đây, cổ võ tôn Chúa Giêsu làm vua Ba Lan. Linh mục Piotr Natanek thuộc Tổng giáo phận Cracovia đã cổ võ lập trường trên đây, và hồi năm ngoái có hơn 1.000 người biểu tình tại thủ đô Vác-xa-va để yêu cầu tôn Chúa Giêsu làm vua Ba Lan. Hồi đó, Hội đồng Giám mục Ba Lan đã bày tỏ lập trường minh bạch không ủng hộ chủ trương này. Hồi tháng 7 năm nay, Đức Hồng Y Stanislaw Jigwis, Tổng giám mục Cracovia, đã cấm linh mục Natanek không được thi hành chức vụ thánh vì bất tuân phục, tiếp tục làm lễ và giải tội mặc dù có lệnh cấm và nhiều lần khuyến cáo của Đức Hồng Y. Trong tháng 8 này, linh mục Natanek đã cử hành một thánh lễ cổ võ tôn xưng Chúa Giêsu là vua Ba Lan. Hôm 26 tháng 8 vừa qua, vào cuối khóa họp toàn thể ở đền thánh Krestoszowa, Hội đồng Giám mục Ba Lan hỗ trợ lập trường của Đức Hồng Y Zivit phạt kỷ luật linh mục Natanek, đồng thời cảnh giác rằng tín hữu nào gia nhập phong trào của vị linh mục này là tự đặt mình ra ngoài cộng đoàn giáo hội. Các giám mục Ba Lan nhấn mạnh rằng, hồi năm 1925, Đức Giáo hoàng Pio XI đã tôn xưng Chúa Giêsu Kitô là vua vũ trụ. Một vương quốc khác của Chúa Kitô là điều không thể dung hợp với giáo huấn của Hội Thánh. Đức cha Stanislaw Bugrich, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan, nói rằng giáo hội không thể dung thứ những sáng kiến như của cha Natanek, và chúng đe dọa sự hiệp nhất của giáo hội.
Kinshasa, chiến tranh chưa chấm dứt ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo và đe dọa dân chúng tại giáo phận Bukavu trong miền này. Nữ tu Petronella Nkara, bề trên dòng các nữ tử phục sinh tuyên bố như trên với tổ chức bác ái công giáo trợ giúp các giáo hội đau khổ và cho biết về tình hình tại giáo phận Bukavu. Chẳng hạn hồi cuối tháng 7 vừa qua, phiến quân đã phá hủy cửa sổ của một số tu viện, khiến các nữ tu phải tị nạn sang các tu viện khác. Dòng nữ tử phục sinh do cha Werenfried van Straten, sáng lập viên tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, thành lập hồi năm 1966, với sự cộng tác của mẹ Heidewig Richbusch. Từ đó dòng này tiếp tục tăng trưởng và hiện có 217 nữ tu với 32 tập sinh và thỉnh sinh tại ba châu lục. Dòng có các tu viện tại Rwanda, Congo, Cameroon, Italia và Brazil. Riêng tại giáo phận Bukavu, dòng có 17 tu viện với 185 nữ tu, tuổi từ 35 đến 55 tuổi. Tuy nhiên, 7 tu viện đã bị đóng cửa vì bị phá hủy hoặc ở trong những vùng quá nguy hiểm. Nữ tu bề trên Petronella cho biết, mặc dù tình trạng khó khăn và nguy hiểm, vẫn có đông đảo thiếu nữ xin gia nhập dòng. Họ thấy rằng cần có những người tận hiến cho Chúa và phục vụ những người yếu thế nhất.
Berlin, Chủ tịch Tổ chức Konrad Adenauer ở Đức, ông Hans-Gerd Böttering, kêu gọi Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ gia tăng bảo vệ các tín hữu Kitô tại Iraq, vì tương lai của các tín hữu này đang bị đe dọa trầm trọng. Ông Böttering, nguyên là Chủ tịch Nghị viện Âu Châu trong nhiều năm trời. Ông đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 29 tháng 8 vừa qua, sau cuộc viếng thăm 3 ngày tại vùng Kurdistan ở mạn Bắc Iraq. Ông nói, mọi lực lượng tham gia vào công cuộc tái thiết Iraq cần phải gia tăng áp lực trên chính phủ Iraq, làm sao để dân chúng nước này có thể tự do hành đạo. Tổ chức Konrad Adenauer ở Berlin mang tên vị thủ tướng Đức đầu tiên sau Thế chiến thứ hai. Thông cáo của tổ chức này cho biết, trong cuộc viếng thăm tại thành phố Erbil, thủ phủ miền Bắc Iraq, ông Böttering đã nói chuyện với các vị đại diện của giáo hội Kitô. Trong đó có Đức Tổng Giám mục Basse Matte Wagda và Đức cha Rabban Ankat ở Ahmadiyya, giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Böttering đề nghị kết nghĩa giữa các giáo hội tại Đức và Iraq để nâng đỡ các tín hữu Kitô tại Iraq và khích lệ họ ở lại trong nước, đồng thời dấn thân bên vực tự do hành đạo. Ông Böttering nhắc lại rằng hồi năm 2002, trước khi xảy ra chiến tranh, tại Iraq có lối 900.000 tín hữu Kitô, nhưng nay chỉ còn 300.000 người. Phần lớn các tín hữu Kitô ở miền nam Iraq, nhất là từ thủ đô Baghdad, đã tị nạn lên miền Kurdistan hoặc rời bỏ Iraq ra nước ngoài.
Port Louis, các giám mục thuộc các đảo trong Ấn Độ Dương quyết định dành ưu tiên cho vấn đề giáo dục giới trẻ về tâm lý, tình cảm và tính dục trong một thế giới đang biến chuyển mạnh. Trong thông cáo công bố hôm 26 tháng 8 vừa qua, sau khóa họp toàn thể tại đảo La Réunion, các giám mục thuộc năm giáo phận trong Ấn Độ Dương gồm đảo Maurice, Seychelles, La Réunion, Rodrigues và Comores đã cho biết đi tới quyết định trên đây, đồng thời cũng quan tâm đến vấn đề tái truyền giảng tin mừng và việc sống chung của hàng giáo sĩ, các phó tế vĩnh viễn, các thừa tác vụ giáo dân, đối thoại liên tôn trong bối cảnh trào lưu tôn giáo cực đoan, vấn đề ơn gọi, đạo đức sinh học và mục vụ người nghèo, căn tính của các trường công giáo và nạn các giáo phái lan tràn. Các giám mục cho biết nhiều cha mẹ ngỡ ngàng không biết xử sự ra sao trước thế giới người trẻ, một đàng vì những kỷ luật truyền thông mới mẻ và đàng khác là sự tầm thường hóa tính dục. Các giám mục tố giác xu hướng trong xã hội coi những điều vô luân là bình thường. Các giám mục Ấn Độ Dương cho biết đặc biệt quan tâm đến vấn đề sống chung trong hàng giáo sĩ và cổ võ sự cộng tác chặt chẽ hơn giữa các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Các vị đặc biệt chú ý đến các linh mục trẻ bắt đầu sứ vụ giữa lúc thế giới đang trải qua trào lưu tục hóa ngày càng mạnh mẽ.
Brasilia, tỷ lệ công giáo tại Brazil giảm sút nhiều. Theo kết quả cuộc điều tra do tổ chức Getulio Vargas thực hiện và công bố hôm 24 tháng 8 vừa qua, nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ cuộc kiểm kê về ngân sách gia đình và kết quả cho thấy từ năm 2003 đến 2009, tỷ số tín hữu công giáo Brazil giảm từ 74 xuống còn 68% dân số. Đây là tỷ lệ thấp nhất kể từ 140 năm qua. Theo ông Marcello Neri, nếu đà giảm sút này tiếp tục thì trong vòng 20 năm tới đây, chỉ còn gần một nửa dân số Brazil là tín hữu Công giáo. Sự giảm sút này mạnh nhất tức là giảm 9% nơi người trẻ từ 10 đến 19 tuổi, trong khi tại bang Roraima và Rio, số tín hữu Công giáo có tỷ lệ thấp nhất chỉ có 46 và 49%. Theo ông Marcello Neri, giáo hội tin lành Pentecostis, giáo hội phổ thế nước Thiên Chúa, hoặc giáo hội đại hội của Thiên Chúa, cũng lâm vào tình trạng dậm chân tại chỗ sau một thời gian bành trướng mạnh. Cuộc điều tra cho thấy gia tăng số người tuyên bố mình không có tôn giáo từ 5 lên 7%.
Praha, nhà nước Tiệp sẽ dần dần chấm dứt việc trả lương cho các giáo sĩ trong vòng 17 năm tới đây, theo một hiệp định giữa chính phủ và đại diện các giáo hội Kitô về việc trả lại các tài sản đã bị nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc trước kia tịch thu. Theo hiệp định, trong vòng 3 năm đầu tiên sau khi luật về việc trả lại tài sản bắt đầu có hiệu lực, sẽ không có gì thay đổi trong việc nhà nước trả lương cho các giáo sĩ. Tiếp theo đó, mỗi năm nhà nước sẽ giảm 5% lương bổng của các giáo sĩ, trong khi giáo hội sẽ phát triển hệ thống tài trợ cho các giáo sĩ. Nếu dự luật được Quốc hội Lưỡng viện của Cộng hòa Tiệp thông qua, thì sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2013. Cách đây 2 tuần, chính phủ Tiệp và các giáo hội Kitô đã đạt được sự thỏa thuận cơ bản. Theo đó, nhà nước sẽ trả lại cho giáo hội 56% tài sản trước kia, trị giá tương đương với 3 tỷ 100 triệu euro. Ngoài ra, trong vòng 30 năm tới đây, nhà nước sẽ bồi thường cho các giáo hội 2 tỷ 400 triệu euro, cộng với tiền lãi. Luật về việc nhà nước trả lương cho các giáo sĩ do chế độ Cộng sản Tiệp Khắc trước kia ban hành, không phải vì muốn giúp đỡ giáo sĩ, nhưng để dễ dàng kiểm soát họ. Giáo sĩ nào có khuynh hướng bất phục tùng hoặc không được nhà nước cho thi hành chức vụ thánh thì sẽ bị cúp lương.
Moscow, trong vòng 5 năm tới đây sẽ có thêm 200 thánh đường mới của Giáo hội Chính thống Nga được xây cất tại thủ đô Moscow. Hôm 29 tháng 8 vừa qua, Phó Đô trưởng Vladimir Kretsin cho biết trong số 200 thánh đường mới dự kiến được xây cất, 60 đã được giấy phép của chính quyền và công trình kiến thiết đã khởi sự tại 15 nơi. Mỗi thánh đường có thể đón nhận từ 300 đến 500 người và thời gian xây cất kéo dài từ 8 đến 12 tháng. Phần lớn các thánh đường trên đây sẽ được kiến thiết tại những khu định cư ở ven thủ đô Moscow, được thiết lập trong thời Cộng sản, và cho đến nay có rất ít nhà thờ. Thủ đô Moscow có khoảng 11 triệu rưỡi dân cư, và Giáo hội Chính thống đã có gần 1.000 nhà thờ tại đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn giáo sư Bianca Maria Carcanzu về giáo dục như chìa khóa của sự phát triển cho Phi Châu.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ cuối năm ngoái tới nay, làn sóng dân chủ dâng cao tại các nước Bắc Phi và lan sang nhiều nước Ả Rập, vùng Trung Đông. Dân chúng, đặc biệt là người trẻ, đã sử dụng các phương tiện truyền thông tân tiến như điện thoại di động và hệ thống Internet, YouTube, Facebook để phát động phong trào biểu tình đòi dân chủ lật đổ các chế độ độc tài. Đây là sự kiện chứng minh cho thấy các thế hệ trẻ tại Phi Châu ngày nay có mức độ hiểu biết kỹ thuật vượt thế hệ ông bà cha mẹ của họ. Được như thế cũng là nhờ các chương trình giáo dục đào tạo họ được hưởng, và sự kiện này chứng minh cho thấy giáo dục là chìa khóa phát triển của đại lục Phi Châu. Thật ra, kể từ thời được độc lập khỏi ách thống trị của các nước Tây Phương trong thập niên 1950-1960, một số nước Phi Châu đã trở thành các nước có chế độ dân chủ, trong khi các nước khác chỉ có tên dân chủ, nhưng các chính quyền được bầu lên cũng có chính sách cai trị không khoan nhượng hơn các chế độ đi trước. Và một phần lục địa Phi Châu vẫn nằm dưới chế độ quân chủ chuyên chế, đó là Phi Châu của những lãnh tụ như Robert Mugabe, làm Tổng thống Zimbabwe từ hơn 30 năm qua, Dos Santos cai trị Angola từ năm 1979, Museveni Tổng thống Uganda từ năm 1986, Omar Bashir nắm quyền tại Sudan từ năm 1989, Meles Zenawi cai trị Ethiopia từ năm 1991, vân vân. Đó là các chế độ quân chủ đội lốt dân chủ thường được sự hậu thuẫn của các nước Tây Âu. Bên cạnh đó cũng có một phi châu được quốc tế trợ giúp tiến tới chỗ trưởng thành dân chủ như Nam Phi, Ghana, Botswana và Benin. Rồi có các nước mới ra khỏi các chế độ độc tài như Guinea, Niger và Nigeria. Ghana là quốc gia có chế độ đa đảng hoạt động tốt và có mức tăng trưởng trong năm 2011 là 13,4%, đứng đầu phi châu. Tuy có một số vấn đề liên quan tới việc phân chia tài nguyên dầu hỏa, nhưng các cuộc bầu cử tại Nigeria trong năm nay đã trong sáng và đúng đắn nhất kể từ khi ra khỏi chế độ độc tài năm 1999 và khá hơn cách đây 4 năm.
Trong khi đó, Liberia và Sierra Leone là hai nước đang thành công trong việc tái thiết các cơ cấu sau các cuộc nội chiến đẫm máu. Nam Sudan là quốc gia trẻ nhất Phi Châu mới độc lập khỏi Bắc Sudan ngày 9 tháng 7 vừa qua sau cuộc trưng cầu dân ý. Mozambique cũng đã củng cố sự ổn định chính trị của mình, lôi kéo giới đầu tư ngoại quốc. Giữa các năm 1996 đến 2006, đã có 44 cuộc bầu cử trong vùng Phi Châu, Nam Sa mạc Sahara, trong khi giữa các năm 2005 và 2007 đã có 26 cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội. Chỉ nội trong năm 2010 vừa qua, người dân 21 nước Phi Châu đã đi đầu phiếu. Các sự kiện này chứng minh cho thấy Phi Châu đang đi đúng hướng, tuy còn có rất nhiều điều phải làm như cuộc chiến chống tệ nạn tham nhũng, việc thăng tiến tự do báo chí và phát triển an sinh. Kenya là một trường hợp điển hình, chứng minh cho thấy một quốc gia đã đạt được sự ổn định lại có thể tụt hậu và quay trở về tình trạng chậm tiến quá khứ. Ngoài ra cũng có các nước Phi Châu rơi vào cảnh đảo tránh khi thành công khi thất bại như Madagascar năm 2009, Guinea-Bissau năm 2010 và Mauritania năm 2008. Thường các cuộc đảo tránh bạo lực bị Liên hiệp Phi Châu lên án, và năm 2007 tổ chức này đã đưa ra nghị quyết trục xuất quốc gia thành viên nào trong đó có người chiếm quyền bằng các phương thức bất hợp pháp. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn bà Bianca Maria Cacanju, giáo sư khoa sử học Phi Châu tại Đại học Cagliari, Nam Italia. Thưa giáo sư, theo tình hình hiện nay xem ra các con khủng long già của Phi Châu vẫn bám vào quyền bính và không muốn nhượng bộ, có đúng thế không ạ?
Các nước Âu Châu đã phải mất nhiều thế kỷ mới củng cố được cuộc sống của mình, trong khi các nước Phi Châu mới được độc lập từ năm 1960, nghĩa là mới chỉ có 50 năm, cần phải cho họ có thời gian. Trên một bình diện nào đó xem ra đang có sự thay đổi thế hệ. Nhưng cứ thử nghĩ tới trường hợp của ông Mugabe, Tổng thống Zimbabwe, thì đã không bao giờ có sự thay đổi. Nhưng tôi xác tín rằng Zimbabwe có các người có khả năng lãnh đạo, trong số những người sống tại hải ngoại là lực lượng mạnh và hiện hữu. Nếu các đầu óc ấy có thể trở về nước, thì chắc chắn là nền dân chủ của nhiều nước Phi Châu sẽ được hưởng nhờ. Dĩ nhiên không được có các chờ mong quá đáng theo kiểu Tây Âu, nhưng các quốc gia Phi Châu sẽ tìm ra con đường riêng của họ dẫn tới chỗ chia quyền hành một cách hợp lý, và sự ổn định bên trong của quốc gia có vai trò nền tảng trong việc phát triển.
Thưa giáo sư, như vậy là có sự kiện thiếu hàng lãnh đạo chính trị, có phải vậy không?
Dĩ nhiên rồi, và có rất nhiều lý do giải thích sự kiện các nước Phi Châu thiếu hàng lãnh đạo. Trước hết là nạn gian tham hối lộ, nó rất là phổ biến và các ngân khoản đầu tư của chính quyền thường bị lèo lái từ bên ngoài. Chỉ cần nghĩ tới hiện tượng đang xảy ra tại nhiều nước Phi Châu, đó là Trung Quốc bước vào các nước này và mua đất đai của các nước Phi Châu. Thế rồi còn có các lý do xã hội nữa, chẳng hạn như hiện tượng thiếu giáo dục đào tạo, ngay cả trên mức độ sơ đẳng nhất. Chỉ trừ tại những quốc gia tiến bộ hơn một chút là có nền giáo dục được phát triển thôi.
Thế thì việc thiếu đào tạo trên các bậc cao hơn cũng gây ra cảnh thiếu trưởng thành trong ý kiến công cộng, có đúng thế không ạ?
Xã hội dân sự có thể lớn lên và đang trở thành một đối tác quan trọng của các quyền bính chính phủ hiện nay. Nó được đại diện bởi các người có nghề tự do, bởi giới thủ công nghệ, bởi các tổ chức phi chính quyền và bởi giáo hội.
Thưa bà, tại Phi Châu có những nước có nền dân chủ mạnh, điều này có khiến cho người ta lạc quan không?
Vâng, dĩ nhiên là có rồi. Người Phi Châu phải được nâng đỡ bởi các cường quốc Tây Âu, nhưng mà các nước Phi Châu biến chuyển mỗi nước theo cách riêng của mình. Có hai nước Phi Châu ước muốn trở thành quốc gia lãnh đạo đại lục này, đó là Nigeria và Nam Phi. Và không phải vô tình mà hai nước này là hai nước có nền giáo dục phổ biến hơn các nước khác. Đây cũng là điều đúng với nước Ghana, cựu thuộc địa của Anh Quốc. Vì thế Anh Quốc đặc biệt trân trọng Ghana, không phải chỉ vì Ghana giàu tài nguyên, mà cũng giàu văn hóa nữa. Với các truyền thống mà Anh Quốc tìm duy trì và chúng vẫn còn tồn tại cho tới nay.
Như thế có nghĩa là các trợ giúp của thế giới Tây Phương vẫn quan trọng đối với các nước Phi Châu.
Tùy loại trợ giúp. Các trợ giúp có thể giải quyết một vấn đề cấp bách như nạn đói trong vùng sừng Phi Châu, nhưng cần phải chú ý tới các loại trợ giúp lâu dài. Xét vì trong vùng này nạn hạn hán mất mùa, đói kém thường xảy ra. Thế rồi điều quan trọng là các tổ chức nhân đạo phải hiểu biết lịch sử và phong tục tập quán địa phương, và các trợ giúp có thể được người dân bản xứ chịu đựng được và có thể quản lý được.
Thưa giáo sư Cạc Cần Dù, các tài nguyên thiên nhiên đáng lý ra là phước lành cho các dân tộc Phi Châu, vì chúng có thể và phải được sử dụng cho công ích và để thăng tiến quốc gia. Nhưng người ta lại thường nói tới sự trúc giữ của các tài nguyên. Giáo sư thì giáo sư nghĩ sao?
Người ta nói rằng dầu hỏa và các tài nguyên thiên nhiên khác là sự trúc giữ cho đại lục Phi Châu. Nhưng điều quan trọng đó là các quốc gia Phi Châu phải có các chuyên viên khác nhau để biết khai thác các tài nguyên đó. Tuy nhiên, rất thường khi giới lãnh đạo chính trị của các nước Phi Châu đi theo các cường quốc thực dân cũ. Và nói thực ra có rất nhiều chiến cuộc gọi là bộ lạc hay chủng tộc, nảy sinh từ việc chiếm hữu đất đai và tài nguyên làm của riêng hay sinh lợi cho phe nhóm của mình.
Các tổ chức địa phương hoạt động có hữu hiệu không, thưa giáo sư?
Chúng là các cơ cấu mới được thành lập. Liên hiệp Phi Châu mới được thành lập hồi năm 2000. Cả khi nó có nảy sinh từ đống tro tàn của Tổ chức Thống nhất Phi Châu được thành lập hồi năm 1963, và đã có nhiều kinh nghiệm ngoại giao. Hiện nay Liên hiệp Phi Châu có nguyên tắc là không can thiệp vào nội bộ của các nước Phi Châu, và có điểm quy chiếu là chủ nghĩa Liên Phi Châu. Mục tiêu này đang được thực hiện bởi các tổ chức vùng miền có tính cách kinh tế và đang hoạt động rất hữu hiệu. Thế rồi cũng không nên quên các sứ mệnh của lực lượng bảo hòa của Liên Hiệp Quốc, cả khi chúng ta mới chỉ ở bước đầu.
Vừa rồi là bài phỏng vấn giáo sư Bianca Maria Carcanzu về giáo dục như chìa khóa của sự phát triển cho Phi Châu. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ về việc đọc kinh tối chung trong gia đình của một bà mẹ công giáo Pháp với 4 đứa con.
Sau đây là chứng từ của một bà mẹ công giáo người Pháp có 4 con về việc cầu nguyện chung trong gia đình mỗi tối trước khi đi ngủ. Chúng tôi là bậc cha mẹ trẻ tuổi của một gia đình công giáo. Ngay từ khi lấy nhau, cả hai chúng tôi đều thâm tín rằng trong vấn đề giáo dục con cái, việc truyền thông đức tin là vấn đề quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, chúng tôi không đề ra một nguyên tắc hay một quy luật nào phải theo. Chúng tôi muốn tránh một lối giáo dục khắt khe cứng nhắc mà chúng tôi từng có kinh nghiệm lúc tuổi còn thơ. Với thời gian, lần lượt 4 đứa con chào đời, chúng tôi bắt đầu khám phá ra việc đọc kinh chung trong gia đình là một phương thức tuyệt hảo để thức tỉnh và xây dựng đức tin. một biến cố quan trọng xảy đến cho gia đình chúng tôi. Đó là ngày đứa con trai đầu lòng lên 8 tuổi, chuẩn bị rước lễ lần đầu. Một dịp tốt thúc đẩy chúng tôi quyết định đọc kinh tối chung trước khi đi ngủ. Từ đó chúng tôi thấy rằng buổi đọc kinh tối chung trong gia đình đã trở thành những giây phút hạnh phúc. Chúng tôi đặt trọn gia đình dưới cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng tôi không ép buộc con cái, đứa nào không muốn thì thôi, nhưng tất cả đều chấp nhận tham dự. Chúng tôi đọc kinh chung trong phòng ngủ của hai vợ chồng tôi. Chúng tôi dọn một chiếc bàn nhỏ, trên đó đặt một ảnh Đức Mẹ Maria bồng Đức Chúa Giêsu hài đồng, một bình hoa và 4 cây nến trắng. 4 đứa con tôi theo lượt thắp và thổi tắt 4 cây nến này. Hai vợ chồng tôi và 4 đứa con ngồi trên giường. Chúng tôi bắt đầu làm dấu thánh giá, rồi mỗi đứa con nói: "Con chào Đức Chúa Giêsu. Con xin dâng cho Chúa lòng con. Con cảm ơn Chúa vì một ngày tốt đẹp đã trải qua." Mỗi người sau đó có thể kể ra một việc cụ thể hoặc một niềm vui nào đó để cảm ơn Chúa, chẳng hạn như học hành chăm chỉ nơi trường học, ăn bữa trưa ngon, ăn bánh ngọt nơi nhà ông bà, vân vân. Đứa con trai lớn 8 tuổi của chúng tôi cầu nguyện như thế này: "Xin Chúa gìn giữ và chúc lành cho cả gia đình chúng con, cho ba, cho má, cho con là Anton, cho Marie Melanie, cho Martin, cho Colitinde, và cho tất cả những người chúng con thương nhiều, cũng như cho tất cả những ai chúng con thương ít ít. Xin Chúa giúp con sống ngoan ngoãn, không bị đau ốm và biết chia sẻ với người khác." Rồi chúng tôi cùng đọc hoặc cùng hát một kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, và chúng tôi kết thúc buổi đọc kinh bằng dấu thánh giá. Buổi cầu nguyện đọc kinh tối chung với các con trong gia đình đã khơi dậy trong tôi niềm khao khát cầu nguyện. Trước đó, tôi từng tham gia nhiều hoạt động tông đồ trong giáo xứ, nhưng không chú ý nhiều đến việc cầu nguyện. Nhưng kể từ khi tôi bắt đầu nghiêm chỉnh chú ý đến đời sống đạo đức của các con, tôi cũng bắt đầu ý thức sâu xa rằng tôi cùng tiến bước với các con và cùng với các con. Tôi khám phá ra con đường thiêng liêng phải theo. Tôi cũng ý thức sâu xa rằng cầu nguyện không phải chỉ là dành ra một thời gian cho Chúa, nhưng còn phải cố gắng sống phúc âm nhiều hơn. Ngoài ra, mỗi giây phút trong ngày cũng còn phải hướng lòng về với Chúa, nghĩ đến tình yêu và lòng trìu mến của Ngài dành cho mỗi người. Chính các con tôi đã giúp tôi tìm gặp lại cái gì là thiết yếu nhất. Chúng cũng dạy tôi biết đặt trọn lòng tin tưởng nơi Chúa, dù bất cứ điều gì xảy ra, biết yêu thương người khác và biết cảm ơn Chúa về tất cả những niềm vui mà Chúa ban cho chúng ta. Tôi nhận thấy rằng, trong một xã hội như xã hội Âu Châu, thường con cái không thiếu thốn gì. Do đó, điều quan trọng là phải dạy cho chúng biết cảm ơn Chúa và ghi ơn cha mẹ về tất cả những gì chúng nhận lãnh. Tuy nhiên, giáo dục đức tin, khơi dậy đức tin nơi con cái không phải là chuyện dễ làm và đôi khi không hoàn toàn tùy thuộc nơi khả năng cũng như thiện chí của các bậc làm cha mẹ. Do đó, theo thiện ý tôi, chúng ta phải luôn khẩn cầu ơn soi sáng của Đức Chúa Thánh Thần. Tôi luôn ghi nhớ rằng tôi không truyền đạt đức tin của tôi cho con cái, nhưng tôi cố gắng giúp chúng khám phá ra Thiên Chúa và yêu mến Ngài. Niềm mơ ước sâu xa nhất của tôi là làm thế nào để việc cầu nguyện, đọc kinh tối chung trong gia đình trước khi đi ngủ, trở thành giây phút hạnh phúc nhất trong ngày. Đó là thời gian cả gia đình cùng chia sẻ một niềm hạnh phúc thiêng liêng, niềm hạnh phúc đến từ chính Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong Thánh Nhìn 128. Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người, công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng. Bạn quả là lắm phúc nhiều may, hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa trái. Và bầy con tựa những cây ô liu mơn mẩn, xúm xích tại bàn ăn. Đó chính là phúc lộc Thiên Chúa dành cho kẻ kính sợ Người.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Chúa Thánh Linh, nguồn ơn can đảm của các tín hữu Kitô.
Năm 1950, nhà cầm quyền Liên Xô cho đào một con kênh khổng lồ tại Rumani để làm đường giao thông giữa sông Danube và Biển Đen. Người Cộng sản rất hãnh diện vì công trình này. 200.000 tù nhân được xung vào công việc đào kênh. Hàng ngày mỗi tù nhân phải dùng cuốc xẻng đào tối thiểu 8 mét khối đất. Dưới những đòn vọt của bọn giám thị, họ phải đẩy những xe chở đất lên bờ. Vào mùa đông, nhiệt độ xuống dưới 25 độ dưới số 0. Trong hỏa ngục đó có một linh mục trẻ là cha Cristea thuộc Giáo hội Công giáo Rumani nghi lễ Đông Phương bị một giám thị đặc biệt thù ghét. Hắn hỏi cha, tại sao anh thường nhắm mắt lại như vậy? Có phải anh cầu nguyện không? Tôi yêu cầu anh phải nói sự thật. Anh có còn tin Chúa hay không? Nếu trả lời là có thì có nghĩa là cha sẽ phải chịu đánh đòn và hình phạt. Nhưng không chút do dự, cha Cristea đáp, phải, tôi tin Thiên Chúa. Tên giám thị chạy đi báo cáo với viên trung úy, ông ta ra lệnh gọi cha Cristea tới trình diện. Vì linh mục gầy ốm chỉ còn da bọc xương và hầu như kiệt sức, cha run rẩy trong bộ áo rách rưới. Viên trung úy mập tròn, mình mặc áo măng tô ấm áp và đội mũ bằng da của Nga. Ông hỏi, tôi nghe nói ông vẫn còn tin Thiên Chúa phải không? Cha Cristea đáp, khi tôi chịu chức linh mục, tôi biết rằng nhiều linh mục đã phải bỏ mạng vì đức tin. Vừa khi tôi tiến đến gần bàn thờ, tôi đã hứa với Chúa rằng, lạy Chúa, lúc này đây con đang phụng sự Chúa trong chiếc áo lễ đẹp đẽ này, nhưng cả khi người ta muốn tống con vào nhà tù, con vẫn tiếp tục phụng sự Chúa. Thưa trung úy, nhà tù không phải là một lý do để tôi chối bỏ đức tin, tôi tin Thiên Chúa. Im lặng bao trùm cảnh vật, ngoại trừ tiếng gió đông thổi xào xạc. Viên trung úy như không tìm được lời để nói, sau cùng ông hỏi vị linh mục, ông vẫn còn trung thành với giáo hoàng hả? Cha Cristea đáp, kể từ thời thánh Phêrô đến nay bao giờ cũng có một vị giáo hoàng và sẽ còn mãi cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Đúng vậy, tôi vẫn trung thành với Đức Giáo hoàng. Một tuần lễ sau đó, cha Cristea bị giam vào một cái cũi nhỏ hẹp, trong đó tù nhân bao giờ cũng phải đứng thẳng và không thể nằm để ngủ. Cha cũng bị đánh đập tàn nhẫn, và khi thấy cha vẫn luôn quyết liệt không chịu từ bỏ đức tin, bọn giám thị đem vị linh mục đi biệt tích. Kính thưa quý vị thính giả, cha Cristea cũng như biết bao nhiêu chứng nhân Kitô khác qua dòng lịch sử đã can đảm chấp nhận khổ hình và cái chết vì trung thành với Chúa Kitô và với giáo hội của Ngài. Theo giáo lý Công giáo, ơn can đảm mạnh mẽ đó là một trong 7 ơn của Chúa Thánh Linh ban cho các tín hữu Kitô.
Ngay trong Cựu Ước đã có nhiều chứng từ về hoạt động của Thánh Thần Chúa, nâng đỡ các cá nhân cũng như toàn thể dân Chúa trong những giai đoạn khó khăn của lịch sử. Tuy nhiên, trong Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta thấy nói nhiều hơn về quyền năng của Chúa Thánh Linh, đấng an ủi và bênh đỡ mà Chúa Kitô đã hứa ban cho các môn đệ trong cuộc chiến đấu chống lại sự dữ, cho tới chiến thắng chung kết. Theo trình thuật của sách Tông Đồ Công Vụ, trước khi Chúa Thánh Linh hiện xuống, các tông đồ và môn đệ thường ở trong nhà, cửa đóng then cài vì sợ người Do Thái. Nhưng sau khi được ơn Chúa Thánh Linh, họ đã mở tung cửa, mạnh mẽ can đảm rao giảng Chúa Kitô, ứng nghiệm lời Chúa đã hứa trước khi về trời. Các con sẽ được sức mạnh của Chúa Thánh Linh ngự xuống trên các con. Ơn can đảm là một sức mạnh nội tâm, được ăn rễ nơi tình yêu như Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết trong thư gửi tín hữu thành Ê-phê-sô. Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Ngài là đấng vinh hiển, ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thánh Linh của Ngài, để con người nội tâm của anh em được vững vàng. Xin cho anh em nhờ đức tin, được Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái. Qua đoạn thư này, Thánh Phaolô nguyện cầu Chúa Cha ban ơn sức mạnh can đảm cho các tín hữu, ơn mà truyền thống Kitô giáo vẫn kể vào số các ơn của Chúa Thánh Linh, dựa trên danh sách được nói đến trong sách tiên tri Isaiah, đoạn 11, về các phẩm tính của Đấng Thiên Sai. Trong số các ơn Chúa Thánh Linh ban cho các tín hữu Kitô, có ơn can đảm mạnh mẽ giúp họ trở thành những chiến sĩ của Chúa trong trận chiến thiêng liêng và giúp họ chấp nhận cả thập giá và cái chết để làm chứng cho Chúa, để tiếp tục trung thành với tin mừng của Chúa cho đến cùng. Thực vậy, trong thư gửi tín hữu thành Galat, đoạn thứ 5, Thánh Phaolô Tông Đồ đã liệt kê sự kiên trì và trung thành, tự chủ vào số các hoa quả của Thánh Linh. Đó là những đức tính cần thiết để tín hữu Kitô can đảm sống phù hợp với đức tin của mình trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, dù thuận lợi hay bất lợi, can đảm và kiên trì làm việc thiện và sống theo giới luật của Chúa, dù phải đi ngược dòng đời, dù bị mọi người chế nhạo hoặc bị những cám dỗ của thế gian.
Chúa Thánh Linh cũng ban cho các tín hữu Kitô ơn can đảm mạnh mẽ để họ chu toàn sứ vụ tông đồ. Chỉ nhờ sức mạnh đó, họ mới có thể trở thành chứng nhân của tin mừng cho đến tận cùng trái đất và chu toàn mệnh lệnh của Chúa Kitô đã đề ra trước khi lên trời. Qua dòng lịch sử cho đến ngày nay, Thánh Linh vẫn ban cho các tín hữu Kitô những khả năng tận dụng mọi cơ hội, mọi nén bạc đã nhận lãnh để thực hiện sứ mạng tông đồ và nếu cần sẵn sàng hiến thân trọn vẹn cho sứ mạng đã nhận lãnh. Thánh Phaolô đã làm chứng về điều này trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Corinto. Ngài dựa trên kinh nghiệm bản thân và nói rằng, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng mà chẳng dùng lời lẽ khôn ngoan hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thánh Linh và quyền năng Thiên Chúa. Trong đoạn 15 của thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô xác quyết thêm rằng, trong Đức Kitô tôi có quyền hãnh diện về công việc phục vụ Thiên Chúa. Thực vậy, tôi đâu dám nhắc đến chuyện nào khác ngoài những gì Đức Kitô đã dùng tôi mà thực hiện để đưa các dân ngoại về phụng sự Thiên Chúa, thực hiện bằng lời nói và việc làm, bằng sức mạnh của những dấu lạ điểm thiêng, bằng quyền năng của Thánh Linh. Roma đoạn 15, từ câu 17 đến 19. Nói tóm lại, Thánh Phaolô xác tín rằng mọi công việc tông đồ và truyền giáo Ngài thực hiện là do quyền năng và ơn can đảm mạnh mẽ mà Chúa Thánh Linh ban cho Ngài. Chính vì thế, giữa những khó khăn lớn lao, những thử thách và bách hại, các thánh tông đồ vẫn can đảm và kiên trì chu toàn sứ mạng, đồng thời khích lệ những người muốn bỏ cuộc hãy tiếp tục tin tưởng nơi sức mạnh của Chúa Thánh Linh.
Chúa Thánh Linh đặc biệt nâng đỡ các môn đệ trong khi họ bị bách hại, như lời Chúa Giê-xu đã hứa trước. Khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì. Vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho các con biết phải nói gì. Thật vậy, không phải các con nói, nhưng chính là Thánh Linh của Chúa Cha nói trong các con. Matthew, đoạn 10, câu 10 và 20. Cũng trong bối cảnh trên đây, Công đồng chung Vatican II, trong đoạn số 42 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân, đã gọi tử đạo là ơn tuyệt đỉnh và là bằng chứng cao cả nhất về đức ái, là một hành vi can đảm mạnh mẽ do Chúa Thánh Linh soi sáng. Trong tông thư Textio Millenio Adveniente, ngàn năm thứ ba đang tới, công bố hôm 14 tháng 11 năm 1994 về việc chuẩn bị mừng năm thánh 2000, Đức Thánh Cha John Paul II đã đề cao hồng ân can đảm chịu tử đạo mà Chúa Thánh Linh ban cho giáo hội qua mọi thời đại, và Ngài viết, giáo hội trong ngàn năm thứ nhất đã nảy sinh từ máu của các vị tử đạo. Máu các vị tử đạo là hạt giống sinh ra các tín hữu Kitô. Vào cuối ngàn năm thứ hai này, giáo hội lại trở thành một giáo hội của các vị tử đạo. Các cuộc bách hại các tín hữu, linh mục, tu sĩ và giáo dân đã tạo nên rất nhiều hạt giống các vị tử đạo tại nhiều nơi trên thế giới. Các vị tử đạo đã trở lại trong thế kỷ chúng ta. Thường thường họ ít được biết đến, họ là những chiến sĩ vô danh vì đại chính nghĩa Thiên Chúa. Cần phải hết sức làm sao để đừng đánh mất đi chứng tá của các vị ấy trong giáo hội. Khi tuyên xưng và tôn kính sự thánh thiện của các con cái mình, giáo hội dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng cao cả nhất. Trong các vị tử đạo, giáo hội tôn kính Chúa Kitô, đấng là nguồn gốc của việc tử đạo và là sự thánh thiện của các vị.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Dublin, Tòa Thánh và Đức Hồng Ian Brady, giáo chủ Công giáo Ireland, bênh vực bí mật tòa giải tội đứng trước toan tính của nhà cầm quyền nước này, ban hành luật buộc các linh mục phải báo cho nhà chức trách những vụ lạm dụng tính dục trẻ em, kể cả các vụ biết qua tòa giải tội. Berlin, Chủ tịch Tổ chức Konrad Adenauer ở Đức, ông Hans-Gerd Pöttering, kêu gọi Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ gia tăng bảo vệ các tín hữu Kitô tại Iraq vì tương lai của các tín hữu này đang bị đe dọa trầm trọng. Praha, nhà nước Tiệp sẽ dần dần chấm dứt việc trả lương cho các giáo sĩ trong vòng 17 năm tới đây theo một hiệp định giữa chính phủ và đại diện các giáo hội Kitô về việc trả lại các tài sản đã bị nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc trước kia tịch thu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 12.035 kiloxích, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.900 kiloxích, tức là 30m30 và 17.765 kiloxích, tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megaxích lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.